This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng của luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và rất nhiều gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình Di trú và nhập tịch cũng là chương trình đầu tiên của năm 2023. Và chương trình này như thường lệ sẽ đến với quý vị từ 3h15 cho đến 3h50 và mỗi chiều thứ năm hàng tuần. Và trong chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề về di trú, sinh nhập quốc tịch, bảo lãnh người thân gia đình, tai nạn xe cộ, tàu bè gây ra thương tích cá nhân, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Từ Dallas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào trân trọng đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin trước hết chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Hôm nay thời tiết tại Dallas rất đẹp, luật sư, trời mát mẻ và có nắng. Không biết ở Houston thời tiết có đẹp không, thưa luật sư?
Ở Houston thì hôm nay là hiện tại là 72 độ, perfect, nắng rất là đẹp. Anh Dũng Nghiêm, dạ vâng.
Dạ. Không biết là thời gian mới những ngày đầu năm, không biết văn phòng luật sư có bận biểu lắm không?
Văn phòng thì đương nhiên là lúc nào cũng bận rộn, nhưng mà trong 2 tuần rồi thì mà có xin lỗi là tại vì mấy ngày lễ đó, Dũng Nghiêm, cũng có nhân viên này kia nghỉ lễ, thì nói chung là văn phòng cũng làm việc cũng không được nhiều, nhưng mà qua đầu năm rồi thì bây giờ bắt đầu làm lại. Dạ.
Rồi, cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý vị vẫn tiếp tục đang theo dõi chương trình Di trú và nhập tịch, chương trình đầu tiên của năm 2023 nha. Và nếu quý vị nào có những vấn đề gì thắc mắc cần sự tư vấn của luật sư Michael Cao thì xin mời quý vị nhấc điện thoại lên và đừng có ngần ngại gọi ngay vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Vì thời lượng của chương trình có 30 phút thôi nha, quý vị hãy nhanh tay lên nha. Thưa luật sư, trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô thì không biết mình đã có visa bulletin của tháng 1 chưa luật sư?
Visa bulletin tháng 1 ra lâu rồi anh Dũng Nghiêm, nhưng ngược lại nó không có gì thay đổi cho diện anh gia đình, anh chị em, ba má, bà lãnh như con trai mốt vân vân, FIA, 2B, thẻ xanh, bà lãnh như vợ chồng. Không thay đổi và nó đã nằm yên cũng phải hơn 5 năm mấy rồi. Nếu có thông tin thay đổi mới thì Michael sẽ báo cho biết liền. Tuy nhiên có một cái thông tin cách đây 2 ngày sở di trú ra một cái thông tin mới, là sở di trú có ra thông tin báo cho cộng đồng sở di trú là sở di trú có ý định lên giá những cái đơn mà nộp lên cho sở di trú, ví dụ như là những đơn mà cộng đồng Việt Nam mình ưa sử dụng là đơn I-130, 485 vân vân, là I-130 là bảo lãnh cho thân nhân gia đình, vợ chồng, ba má, anh chị em vân vân. Những cái đơn mà nộp lên cho sở di trú thì hiện tại sở di trú mới ra một cái thông tin đề nghị là không bao lâu nữa sở di trú sẽ lên giá. Thông thường là cái thông tin đầu tiên này thì thường thường là cỡ 4-6 tháng sau là bắt đầu sở di trú sẽ áp dụng. Rồi ý của Michael là nếu mà có ai có đủ điều kiện, có nghĩ là nên bảo lãnh, mở hồ sơ bảo lãnh thì nên mở hồ sơ sớm đi, tại vì không bao lâu nữa, vài ba tháng là sở di trú lại lên giá thêm một lần nữa. Lần cuối cùng như là cách đây 3-4 năm thì cứ mấy năm là sở di trú lên giá một lần, thì kỳ này là sắp tới rồi đó. Dạ.
Cảm ơn luật sư. Thì tiếp lời của luật sư vừa mới thông báo thì nếu quý vị nào có quan tâm đến những vấn đề này thì quý vị hãy nhanh tay lên và làm hồ sơ ngay từ bây giờ nhé. Và Dũng Nghiêm cho quý vị biết hai văn phòng của luật sư Michael Cao tại Dallas. Thì số điện thoại của văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Thưa luật sư, thì trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vô thì một trong những lĩnh vực mà luật sư văn phòng luật sư có phụ trách là cái tai nạn xe cộ tàu bè đó, thì luật sư có thể nhắc lại cho quý đồng hương biết là quý đồng hương có thể cần phải làm gì để mà cho mua cái gì, mua bảo hiểm như thế nào và cần làm gì cho nếu không may xảy ra những cái thương tích như trong vụ tai nạn xe cộ tàu bè không, thưa luật sư?
Dạ vâng, cái này rất là quan trọng nha. Tại vì kinh nghiệm bên văn phòng là cái giai đoạn mà khi mà mới bị đụng xe thì yes, đương nhiên là lâu lâu bị xui rồi tai nạn đâu có ai muốn đâu, nhưng cái chuyện này đôi khi nó xảy ra. Nhưng khi xảy ra thì Michael khuyên đó là mình nên làm những gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của mình, tại vì không có biết được, không biết là sao, là không biết là cái người kia ba hồi thì khi mới đụng xe thì người ta nhận lỗi, nhưng ngày hai ngày sau cái người ta kể một cái câu chuyện khác, hoàn toàn khác là những gì người ta nói từ ngày hôm đụng xe. So, ý của Michael là khi mà đụng xe, khi mới đụng xe thì đương nhiên là cái bước đầu tiên là kiểm tra cái người của mình xem có bị thương không. Cái đó là quan trọng nhất, sức khỏe là trên hết. Tuy nhiên thì Michael cũng khuyên nếu mà có khả năng đi ra ngoài nên chụp những cái tấm hình trước khi xe nó kéo đi. Tại vì cái đó là cái bằng chứng ai ủi ai, ai đụng ai, mà đụng cách nào, C-bone hay là sao ở intersection, nghĩa là giữa hai đường lớn, hay là một đường vào trái, một đường vào phải, hay là đổ lên, vân vân. Những cái bằng chứng đó rất là quan trọng. Nếu mà có vấn đề, nếu mà bị thương thì nên gọi cảnh sát, là tại vì cảnh sát tới người ta sẽ làm biên bản là làm report đó. Đương nhiên thì cái vấn đề mà trao đổi thông tin với người bên kia thì nếu mà được thì nên những cái bằng chứng mà ngày hôm đụng xe rất là quan trọng, nhất là mấy tấm hình hoặc là quay phim, cái đó là cái quyền của mình được quyền nha. Nên giữ lại hết những cái bằng chứng đó, quay phim, vân vân. Thì mai mốt có vấn đề gì, ít gì mình có bằng chứng để trình bày lên nếu mà có vấn đề sự kiện. Dạ vâng, anh Dũng Nghiệp nha.
Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của luật sư. Thưa luật sư, thì có một câu hỏi khác. Có một vị thính giả hỏi là họ bị mất cái thẻ xanh do họ về Việt Nam ở quá lâu, hình như là ở quá 180 ngày á, thì như luật sư đã từng chia sẻ đó, thì hoặc là, và thứ hai nữa là họ không có xin cái re-entry permit đó luật sư, cho nên họ coi như họ bị mất thẻ xanh luôn rồi, họ phải ở Việt Nam lâu, rất ở lại Việt Nam luôn. Nhưng mà sau này vị thính giả này có hỏi là nếu mà bị mất thẻ xanh vậy, mà nếu mà họ sau này họ muốn qua xin đi qua du lịch ở Mỹ thì họ cái cơ hội họ có không, thưa luật sư?
Nhiều người ta có thẻ xanh, xong rồi người ta về Việt Nam, xong rồi người ta ở nhiều khi 2-3 năm, không quan tâm thẻ xanh luôn. Nói chung là thật sự người ta cũng không có quan tâm cái thường trú, thì tại vì thật sự người ta không biết là người ta có muốn ở Mỹ hay không, rồi sau đó người ta đổi ý muốn là đi thăm Mỹ, ví dụ thăm mấy đứa con cháu này kia vân vân. Nhiều người lớn tuổi người ta muốn về Việt Nam sống luôn. Thì bây giờ sao? Nhiều người ta không có quan tâm thẻ xanh, người ta chỉ có muốn đi du lịch, thật sự là đi du lịch qua thăm mấy đứa nhỏ, ok? Thì mình sẽ báo cho lãnh sự biết là mình có ý định phỏng vấn đi du lịch. Michael khuyên đó là điền cái đơn Y-407, từ chối cái thẻ xanh luôn, nói chung là không có muốn nữa. Xong rồi sau khi có hóa đơn đó, báo cho lãnh sự biết đó là tôi không ý định định cư ở Mỹ nữa, tôi bỏ thẻ xanh rồi. Tôi chỉ có muốn xin cái visa du lịch thôi. Thì đương nhiên là khi mà phỏng vấn du lịch, thì lãnh sự sẽ hỏi lý do tại sao, rồi nói tôi muốn sống ở Việt Nam, vân vân. Thì tại vì mình đã có cơ hội định cư ở Mỹ mà mình bỏ cái cơ hội đó, thì thường thường là lãnh sự sẽ nói là người này không có ý định định cư ở Mỹ, thì thường thường là người ta sẽ cấp cái visa du lịch cho mình đi rồi về lại Việt Nam. Cái đó là yes, cái xác suất mà đậu visa du lịch cũng khá cao.
Dạ, cảm ơn luật sư. Thì sẵn dịp luật sư có thể cho quý thính giả biết là họ muốn xin visa du lịch Mỹ thì họ cần có những họ cần phải biết cái gì và họ cần phải làm cái gì, thưa luật sư?
So, cái thủ tục đó là thứ nhất đó là mình kiếm cái đơn DS-160 nha, DS-160, Google DS-160, thì nó sẽ hiện ra cái trang mạng của Bộ Ngoại giao của Mỹ, ok, là state.gov, thì cái đơn đó là đơn cơ bản của hồ sơ xin đi visa du lịch B1 B2. Nói chung là theo cái sự hướng dẫn gửi đơn đó, điền cái đơn xong rồi sau đó điền cái nộp trong trên mạng luôn nhé, nộp e-file xong rồi nộp lên cho Bộ Ngoại giao, xong rồi sau đó thì người ta sẽ cho cơ hội đóng cái phí visa. Mỗi một lần xin đi phỏng vấn du lịch đó thì nó cái phí là 160, rồi đóng xong cái phí thì người ta sẽ cho mình lựa chọn ngày đi phỏng vấn, đi du lịch. Cái đó là cái thủ tục. Nếu mà phỏng vấn đậu thì đương nhiên người ta sẽ cấp visa, người ta là chính phủ Mỹ sẽ cấp visa một năm, ra vào Mỹ bao nhiêu lần cũng được. Cái đó là chuyện thông thường nha, thông thường người ta sẽ cấp visa một năm, multiple entry, ra vào Mỹ bao nhiêu lần cũng được. Cái điều kiện là gì khi mà bước vô để phỏng vấn, làm sao mà cái cơ bản là gì để lấy được cái visa du lịch. Mình có trách nhiệm, mình là cái người đi xin visa du lịch đó, có trách nhiệm chứng minh cho lãnh sự của Mỹ thấy là mình qua Mỹ, mình sẽ về lại Việt Nam, mình có ràng buộc ở Việt Nam, mình không có ý định định cư ở Mỹ. Miễn sao mình chứng minh được cái đó thì lãnh sự sẽ cấp visa. Nếu mà mình không chứng minh được, lãnh sự sẽ báo cho mình biết là mình không đủ điều kiện, không chứng minh được về lại Việt Nam, người ta sẽ từ chối, nói rằng là xin lỗi, không có đủ điều kiện. Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn luật sư. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Và số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Và Dũng Nghiêm xin mời vị thính giả đầu tiên của chương trình.
Alo.
Dạ, xin chào.
Dạ, xin chào anh. Cho em gặp luật sư.
Dạ, xin mời anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Dạ, em tên Nam ở Arlington.
Dạ, mời anh.
Dạ, luật sư cho em hỏi là em có bà chị ruột bảo lãnh cho anh ruột của em. Hồ sơ của ảnh là năm 2007. Bây giờ tất cả đã đóng tiền hết rồi. Nhưng mà tuần rồi thì chị ruột của em, người bảo lãnh, mất. Như vậy bây giờ hồ sơ đó mình có thể xin chuyển sang cho chồng của cái chị đó bảo lãnh tiếp được không, luật sư?
Wow. Sorry, thứ nhất là sorry anh là cái chuyện trong gia đình. Rồi thứ nhất về phần thủ tục nha. Cái câu hỏi là người đứng ra bảo lãnh qua đời thì cái hồ sơ nó sao? Cái câu trả lời là cái hồ sơ nó sẽ bị hủy anh. Tại vì mình chưa hoàn tất, nghĩa là chưa phỏng vấn xong và chưa định cư. Nếu mà mình đã định cư lấy được thẻ xanh rồi thì cái hồ sơ nó không có tiếp tục nữa. Tuy nhiên trong trường hợp này, người được bảo lãnh vấn ở Việt Nam chưa phỏng vấn, nghĩa là hồ sơ chưa hoàn tất, mà cái người đứng ra qua đời, đứng ra bảo lãnh qua đời thì là cái hồ sơ nó sẽ chết theo. Cái câu hỏi là ok, thì bây giờ hồ sơ chết theo thì bây giờ mình có cách nào để xin sở di trú hoặc là Bộ Ngoại giao của Mỹ tiếp tục cái hồ sơ này không, được không? Có thể anh có thể sử dụng cái danh sách là Humanitarian Reinstatement. Humanitarian là nhân đạo, reinstatement là mở lại hồ sơ vì diện nhân đạo. Anh có thể chứng minh là hồ sơ này người ta đợi 15 năm rồi, rất là tội nghiệp. Bên Việt Nam chuẩn bị đi hết rồi, chỉ có hoàn tất hết rồi, chỉ có đợi phỏng vấn. Mà bây giờ mà để hồ sơ hủy thì quá tội nghiệp cho cái người được bảo lãnh ở bên Việt Nam. Gia đình thì ở bên Mỹ hết rồi, anh chị em, ba má, vân vân, thì đại khái vậy đó. Mình phải chứng minh lý do tại sao mà mình muốn tiếp tục hồ sơ, rồi sau đó mình sẽ yêu cầu lãnh sự hoặc là sở di trú cho mình thay thế cái hồ sơ. Một người thân nhân ở trong nhà, có thể là chồng, có thể là con, có thể là ba má, vân vân, ai mà ở trong nhà đứng ra thay thế mình là cái người qua đời đó, thay thế cái người đó để cái hồ sơ tiếp tục. Là tại vì nếu mà để hồ sơ bị hủy thì nó rất là tội nghiệp cho gia đình ở bên Việt Nam. Thủ tục nó không có đơn giản và cái xác suất hay lắm 50-50 anh ơi, chưa chắc là được. Mình được quyền xin nhưng mà chưa chắc là sở hữu chú đồng ý.
Dạ, cho em hỏi là bây giờ chị đó chị mất rồi, mình làm đơn mình xin chuyển qua cho chồng của chị thế vào được không, luật sư?
Thì đại khái là mình xin thay thế, nghĩa là kiếm một người ở trong nhà, người chồng đó, thay thế hồ sơ theo nhân đạo. Nhân đạo là tại vì rất là tội nghiệp nếu mà để hồ sơ bị hủy, đúng không? Vì chính phủ Mỹ nhân đạo thì bây giờ người ta đã đợi 15 năm rồi, gia đình nói chung là chuẩn bị hết trơn rồi, mà bây giờ cuối cùng thì bị hồ sơ hủy thì cái chuyện đó rất là tội nghiệp. Đó là cái thủ tục.
Dạ, cái hồ sơ của anh em á là tháng 7 năm 2007 đó, luật sư.
Dạ. Thì tôi á là cả năm nay nó ngừng khúc 22 tháng 3 2007 anh chị em. Đáng lẽ bình thường đó thì năm tới là năm rồi là chắc nó tới rồi, nhưng vì COVID nó chậm lại. Thì rất là xui xẻo anh ơi.
Cho em hỏi là ở văn phòng luật sư có giúp em làm được cái chuyện này không ạ, luật sư?
Bên văn phòng có thể chứ không phải là không có được, nhưng mà một lần nữa mà cô khuyên đó là không phải là mình khiếu nại nào người ta cũng đồng ý, có thể được có thể không anh, nói chung là có thể người ta chấp thuận, có thể người ta không từ chối.
Rồi em vậy em hỏi đây cho biết, cảm ơn luật
sư. Cảm
ơn anh đã gọi về chương trình nha, chúc anh may mắn nha. Chúc gia đình anh chúc gia đình anh may mắn. Thưa quý vị, ngoài giờ phát sóng phát thanh của chương trình thì nếu quý vị vẫn còn cần sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao cho những hồ sơ của quý vị thì quý vị vui lòng liên lạc với hai văn phòng của luật sư tại Dallas. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988. 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903. 214-703-0903. Thưa quý vị và còn khoảng 15 phút của chương trình, nếu quý vị nào vẫn còn có những thắc mắc liên quan đến những lĩnh vực mà của văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách như là di trú, nhập tịch, gây ra thương tích, tai nạn xe cộ, tàu bè, thì quý vị có thể tiếp tục gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, cái người mà có thẻ xanh, muốn có thẻ xanh để cho phép Dũng Nghiêm đón một vị thính giả kế tiếp. Chương trình di trú nhập tịch xin chào đón vị thính giả kế tiếp ạ.
Alo.
Xin chào anh, xin anh cho biết quý danh.
Tùng á.
Rồi anh Tùng cứ đặt câu hỏi đi anh.
Cho tôi hỏi, làm ơn cho tôi hỏi luật sư là vợ tôi nộp thẻ xanh từ 2 năm qua 10 năm, bây giờ có cái receipt 24 tháng. Mà năm ngoái đã về Việt Nam một lần rồi, qua lại bình thường, bây giờ cũng về nữa có được không ạ?
Thì ăn thua là cái thời điểm 24 tháng còn lâu không anh?
Còn khoảng 8-9 tháng nữa luật sư.
Thường thường là trên 6 tháng nha. Thường thường là miễn sao cái hạn trên 6 tháng thì thường thường đó là khi mà check in, khi mà làm việc với bên hãng máy bay để đưa hành lý vô đó, thì thường người ta sẽ không làm khó cho mình. Tuy nhiên nếu mà cái hạn mà 2 năm còn lại 2-3 tháng á, thì người ta sẽ làm khó, là tại vì danh sách của người ta là cái gì mà dưới 6 tháng được thì chắc người ta cho mình bước lên máy bay. Nhưng mà nếu mà còn 8-9 tháng thường thường là ok anh.
Tôi cảm ơn luật sư.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi về chương trình nha.
Tôi chào chương trình, chào luật sư.
Chào anh. Thưa luật sư, thì cái thẻ xanh mà có từ diện kết hôn á, luật sư có thể cho quý thính giả biết là quý thính giả cần biết những gì và cần lưu ý đến những gì không, thưa luật sư?
Dạ vâng, thường thường cái thẻ xanh đầu tiên nhận á, là thường thường là thẻ xanh 2 năm điều kiện. Vì lý do là cái ngày từ ngày cưới cho đến ngày duyệt hồ sơ thì dưới 2 năm, thì chính vì cái thời điểm nó quá ngắn thì sở hữu chú thông thường người ta sẽ cấp thẻ xanh 2 năm, người ta muốn chứng minh là 2 năm sau này, nghĩa là trong cái thời điểm thẻ xanh 2 năm á thì là có phải là vợ chồng thiệt không. Người ta vẫn muốn coi bằng chứng là yes, người ta cấp thẻ xanh, nhưng mà muốn xin cái thẻ xanh vĩnh viễn thì trong cái thời điểm 2 năm thẻ xanh đó mình phải giữ bằng chứng xác nhận là mình là vợ chồng với nhau, thì lúc đó người ta mới gỡ điều kiện cho mình thẻ xanh vĩnh viễn. Còn Michael khuyên á là yes, tuy là có qua tới Mỹ lấy được thẻ xanh 2 năm hoặc là chuyển diện ở bên này du học du lịch gì đó, cưới rồi chuyển diện rồi lấy được cái thẻ xanh 2 năm, nhưng trong cái thời điểm 2 năm đó rất là quan trọng mình giữ hết những cái bằng chứng vợ chồng lại. Nghĩa là cái hợp đồng mua nhà lý, tài khoản ngân hàng chung, mua xe, mua nhà, có con, nợ chung, credit, debit, vân vân, đi chơi Việt Nam chung, những gì mà chứng minh được cho sở hữu chú thấy là hai vợ chồng chung được với nhau, thì là bên sở hữu chú người ta sẽ thuyết phục, người ta sẽ đồng ý cấp thẻ xanh 10 năm tiến. Rồi cái bằng chứng nó rất là quan trọng trong cái thời điểm 2 năm vợ chồng. Dạ vâng.
Cảm ơn sự chia sẻ của luật sư. Chương trình di trú nhập tịch xin chào đón vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello.
Dạ xin chào anh, xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Tôi chỉ là văn, tôi muốn hỏi luật sư trẻ con dưới 18 tuổi mà muốn đi du học nước ngoài thì ở lâu phải có ảnh hưởng gì tới thẻ xanh không ạ?
Một đứa bé dưới 18 tuổi ở Việt Nam muốn du học qua Mỹ, đúng không?
không, ở Mỹ muốn đi du học Việt Nam.
Oh, ok. Đứa bé muốn về đi, về Việt Nam đi học.
Vâng.
Thì cần những cái gì?
Vâng.
Nếu mà đứa bé đó là người Việt, nghĩa là ba má người Việt Nam, thì thường thường là nói chung là miễn sao là mình có, thứ nhất là visa đi du lịch qua Mỹ, xin về Việt Nam. Rồi cái bước thứ nhì là thường thường là mấy bé miễn sao là có quốc tịch Mỹ hay thẻ xanh Mỹ thì xin visa vô Việt Nam. Thì cái trường nào nhận mình thì người ta ok thôi, tại nói chung là gốc người Việt mà. Nếu mà đi học thì thường thường, theo những gì Michael hiểu, nước Việt Nam nó không có đòi hỏi nhiều. Michael xin lỗi là cái này không phải là lĩnh vực của bên văn phòng. Nhưng mà thường thường là, theo những gì Michael hiểu, nó cũng khá đơn giản. Dạ.
Vâng, vâng, cảm ơn anh. Vâng.
Dạ, dạ, vâng.
Dạ rồi, cảm ơn anh.
Cảm ơn
anh.
Vâng.
Dạ rồi, xin chào ạ. Thưa quý khán giả, chương trình chỉ còn khoảng 10 phút. Quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Hồi nãy ở trong chương trình trước mà Dũng Nghiêm có làm, thưa luật sư, thì có một vị khán giả hỏi vô, gọi điện thoại hỏi vô, nhưng mà cái chương trình trước thì cộng tác viên của chương trình nói là cái chương trình này có thể không biết luật sư có trả lời được không, thì giống như cứ hỏi ha, thì không biết có thuộc lĩnh vực của luật sư không. Là họ nói là hai vợ chồng họ ly dị, xe đứng tên chung, nhà đứng tên chung, nhưng mà bây giờ muốn bán mà người kia, một phía bên kia không chịu ký, thì phải làm sao thưa luật sư?
Khi mà ly dị thì đương nhiên là cái quan trọng nhất là nó có hai phần, là cái cách mà nuôi bé và cái thứ nhì là chia tài sản. Thì bây giờ ví dụ trong cái trường hợp này không có con chung đi, vậy chỉ có tài sản thôi, thì một là mình thỏa thuận để đồng ý với nhau, còn nếu không nữa thì tranh chấp thôi. Mà nếu mà tranh chấp thì cuối cùng là sẽ có một người trọng tài, có thể là tòa, có thể là người trung gian, người mediator đứng xác nhận là cách chia tài sản làm sao thôi. Cái vấn đề lý do tại sao ly dị, ai lỗi, ai đúng, ai sai, thì cuối cùng người ta sẽ báo cho mình biết. Là thường thường nếu mà phải tranh chấp thì nếu mà không, hai bên không tự giải quyết được, thì cuối cùng sẽ có một người đứng trung gian, có thể là người mediator hoặc là cái người chánh án quyết định hồ sơ về vấn đề chia tài sản. Michael chỉ có khuyên thường thường là trong những trường hợp này thì cố gắng làm việc với nhau đi lần cuối để chia cái tài sản, tại vì nhiều khi nó không có đáng để tranh chấp, và tại vì tranh chấp cuối cùng tốn rất là nhiều tiền. Dạ vâng.
Dạ, rồi cảm ơn luật sư. Một câu hỏi khác là khi hai vợ chồng đã ly dị rồi thì người mẹ muốn đưa con về Việt Nam để thăm gia đình, là nó là người mà, nhưng mà khi làm passport á thì thường thường hình như làm passport là phải có chữ ký của cả cha lẫn mẹ, nếu mà đứa trẻ đó dưới tuổi thì mà người cha lại không muốn cho đưa con, người mẹ đưa con Việt Nam mà họ không chịu ký giấy để làm passport, thì trường hợp đó phải như thế nào thưa luật sư?
Dạ vâng, cái đó là một trong những cái khó khăn, là tại vì ai đúng ai sai, cái quyền là quyền của người ba, không bắt buộc phải ký. Nếu người ta không muốn ký, người ta không đồng ý với cái vấn đề mà dẫn đứa bé về Việt Nam thăm bên ngoài. Ví dụ, cái thông thường là ly dị ở Texas thì nó có một phần đó là yes, mẹ có thể lên nuôi con, nhưng không được quyền đưa con ra một cái địa điểm nào mà cách xa, ví dụ như là 50 mile hay nhiều đó, 100 mile, ví dụ, cái ngoài trừ là có cái sự đồng ý của cái người kia là bà, ví dụ. Okay. Còn cái vấn đề mà làm hộ chiếu, yes, ở trong cái tờ ly dị có thể là để là nếu mà làm hộ chiếu phải có người này đồng ý. Và trong cái thủ tục đơn DS-11, DS-82 gì đó, cũng phải cần cả hai chữ ký của ba và má. Và nếu mà thiếu một chữ ký, nghĩa là bé dưới tuổi nào đó, mà thiếu một chữ ký thì người ta không đồng ý cấp cái hộ chiếu cho bé, chính vì lý do là người ta là chính phủ, là chánh án, là tòa án rất là sợ về cái vấn đề là một người bắt cóc đứa bé kia để đi một cái địa điểm xa, đi tiểu bang khác hoặc là về Việt Nam sống luôn, thì người ta rất là ngại về phần đó, ngoại trừ là có một cái sự đồng ý của cái người bên kia. Dạ vâng.
Dạ, có nghĩa là chỉ có một cách duy nhất là đợi sự đồng ý của người còn lại thôi, chứ không có ra văn phòng luật sư cũng không giải quyết được, đúng không?
Cũng không giải quyết được, ngoại trừ là bé đủ tuổi, 18 tuổi là người lớn. Dạ,
dạ, cảm ơn luật sư. Có một câu hỏi khác là đối với những người mà có ý định lấy thẻ xanh từ đầu tư bất động sản tại Hoa Kỳ đó thì luật sư có thể tư vấn cho quý khán giả được biết không, thưa luật sư?
Cái diện này thì nói chung là đầu năm nay là tháng 3 của 2022, xin lỗi là năm vừa rồi, đầu năm vừa rồi tháng 3 2022, bên sở di trú bên Quốc hội Mỹ có thêm một cái luật mới về vấn đề EB-5 đầu tư. Cái điều kiện nó cao hơn 800.000 đô so sánh với lại 500.000 đô trước đây. Nhưng có luật mới thì đương nhiên là có visa, có này kia đầy đủ, thì cho những quý vị nào mà đủ điều kiện, không phải là EB-5 cũng ai cũng làm được. Tuy nhiên nếu mà ai mà có điều kiện, có nguồn gốc tiền, chuyển tiền vân vân, chuyển tiền qua Mỹ đầu tư tạo ra 10 công việc, thì yes, cái đó là cơ bản hồ sơ. Và yes, hai vợ chồng và mấy đứa nhỏ dưới 21 có thể là nhận được thẻ xanh trong cái diện đầu tư EB-5. Dạ vâng.
Cảm ơn luật sư. Thưa quý khán giả, chương trình di trú và nhập tịch vẫn đang tiếp tục. Nếu quý vị nào cần có những câu hỏi thì ngay bây giờ chương trình đang phát thanh trực tiếp. Quý vị có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Còn ngoài giờ chương trình đang phát thanh trực tiếp thì quý vị nếu vẫn còn sự giúp đỡ, muốn sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao cho những hồ sơ mà quý vị cần làm, thì quý vị có thể liên lạc với hai văn phòng của luật sư tại Dallas. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Quý vị cũng có thể gửi điện thư, tức là email đến luật sư Michael Cao với địa chỉ là info@cao.law.com, info@cao.law.com. Ngoài giờ phát thanh trực tiếp thì nếu quý vị nào chưa nghe kịp hoặc muốn nghe lại chương trình di trú và nhập tịch thì quý vị có thể vào trang web của đài 1160M là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Thưa luật sư, chỉ còn vài phút cuối của chương trình, không biết luật sư có những cái gì cần lưu ý đến quý khán giả không, thưa luật sư?
Dạ vâng, không. Nói chung là hồi nãy Michael mới ở trong sở di trú ở bên Houston đi ra, là một lần nữa là phỏng vấn đi thiếu thịt. Một lần nữa Michael khuyên quý vị nào mà đủ điều kiện, tại vì sắp tới vài ba tháng nữa thì cái phí của những cái đơn đi thiếu quốc tịch nó sẽ lên giá. Những phí quốc tịch nó không có lên nhiều, nhưng mà cái phí của những cái đơn khác, ví dụ như là đơn I-130 đi, những như bây giờ hiện tại là 535 gì đó, nó định lên là 720 gì như vậy. Thì nếu mà đủ điều kiện, nếu mà đủ điều kiện dấu quốc tịch, bảo lãnh vân vân, thì nên mở hồ sơ sớm, là tại vì không bao lâu nữa, vài ba tháng thì là một lần nữa sĩ chú sẽ lên phí của những cái đợt nữa. Dạ vâng.
Đối với những người mà có quốc tịch, luật sư, họ ngay khi họ có cái bằng, họ được tuyên thệ mà có cái bằng thiếu quốc tịch, họ có thể làm hồ sơ bảo lãnh ngay được không, luật sư, hay phải đợi thêm một thời gian?
No. Cái ngày tuyên thệ là cái ngày có quốc tịch, cái ngày có quốc tịch là ngày mai nộp hồ sơ bảo lãnh liền. Yes.
Dạ được, là làm ngay được, chứ không phải đợi thêm một thời gian.
Tại vì cái ngày tuyên thệ là cái ngày mình nhận được quốc tịch, đúng không? Mình là người quốc tịch Mỹ.
Thì sẵn dịp chỉ còn vài phút nữa thì Dũng Nghi muốn hỏi luật sư là cái cách tính tuổi CSPA của trẻ em mà đi theo cái gì bảo lãnh, hay cái cách tính, có nhiều người khán giả hỏi mà Dũng Nghi không rành cái chuyện này, luật sư có thể cho quý khán giả biết được không ạ?
So nó là tính tuổi của đứa bé khi visa tới trừ lại thời gian chờ đợi. Ví dụ anh chị em, ví dụ ba má không cần biết mấy cái diện mà căn cứ theo visa bulletin, okay, thì là preference category đó, thì là tính cái tuổi của đứa bé khi visa tới. Ví dụ như là cái anh hồi nãy là tháng 7 đi, của 2007, thì bây giờ tới tháng 3, thì ví dụ như là 6 tháng nữa visa nó bỏ tới tháng 7 của 2007, thì lúc đó đứa bé là 27 tuổi, tính tuổi của đứa bé khi visa tới. Thì bây giờ nói chung là visa tới thì giờ bé, giờ hồi đó nhỏ, hồi đó còn 12 tuổi, giờ thành 27 tuổi. Thì bây giờ sao, trên 21 rồi. Thì tính tuổi của đứa bé khi visa tới, nghĩa là 27 tuổi, trừ lại thời gian chờ đợi, là ngày nộp tới ngày approve. Thời gian chờ đợi là ngày nộp tới ngày approve. Ví dụ như là nộp tháng 7 hay là 7, nhưng nó chấp thuận là tháng 8, 2015 đi, ví dụ. Okay. Thì mình được đó là 8 năm 1 tháng, trừ lại thời gian chờ đợi, 27 tuổi trừ lại 8 năm 1 tháng, thì lúc đó bé vẫn là 18 tháng 11 năm, là dưới 21. Miễn sao là trừ xong mà dưới 21, thì là bé vẫn được ăn theo bà má, tuy là 27 tuổi rồi. Sau cái đó là cái luật CSPA, tính tuổi đứa bé khi visa tới trừ lại thời gian chờ đợi.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý khán giả, chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao cũng xin được kết thúc tại đây. Và đây cũng là chương trình đầu tiên của năm 2023. Dũng Nghiêm xin chúc của chương trình của Địa chủ và Nhập tịch của luật sư Michael Cao sẽ ngày càng được nhiều khán giả yêu mến hơn, theo dõi nhiều hơn. Và về phía quý khán giả thì Dũng Nghiêm hy vọng rằng quý vị theo dõi chương trình này sẽ cùng với sự tư vấn của luật sư Michael Cao thì quý vị sẽ có nhiều kiến thức thêm và có những cách làm đúng đắn hơn, và hồ sơ về bảo lãnh hay di trú quý vị sẽ thuận lợi hơn, và cũng như những cái ước muốn được có quốc tịch Hoa Kỳ, được đoàn tụ với gia đình thân nhân thì sẽ được như ý của quý vị, và cuộc sống của quý vị sẽ tốt đẹp hơn trên xứ sở Hoa Kỳ này. Thì một lần nữa Dũng Nghiêm xin gửi lời cảm ơn đến luật sư Michael Cao đã dành thời gian để tham gia chương trình đầu tiên của năm 2023, và chúc luật sư năm mới thật cũng như văn phòng luật sư là được nói chung là an khang thịnh vượng.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Dũng Nghiêm những lời rất là tốt đẹp. Dạ vâng, Michael xin kính chào anh Dũng Nghiêm và kính chào quý vị. Dạ vâng.
Dạ, xin chào luật sư ạ. Thưa quý vị, Dũng Nghiêm cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160.